Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 18 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về hoạt động của Đức Chúa Hoàng Benedicto thứ 15 trong đệ nhất thế chiến. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông không hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Anh chị em thân mến, trong Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ cho sửa lại con tàu dân dụng Normandy, nhưng do bất cẩn đã gây ra một trận hỏa hoạn. Người ta kêu gọi cả ba đội tàu cứu hỏa đến dập lửa. Chính phủ hứa sẽ thanh toán phí tổn theo số mét khối nước sử dụng. Thế là cả ba công ty tìm mọi cách để bơm số lượng nước nhiều nhất. Cuối cùng, tàu Normandy đã dần chìm sâu xuống lòng vịnh New York vì sự tham lam đến mù quáng của con người. Vì tình yêu, Thiên Chúa đã dựng nên con người, nên con đường duy nhất trở về với Thiên Chúa cũng chính là con đường tình yêu. Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, và chỉ tình yêu mới có thể lấp đầy nỗi khát vọng của con người. Những gì xảy ra trong tình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe, thật ra các môn đệ không vi phạm chính luật của ngày Sa-bát, mà chỉ lỗi một trong 39 điều, nghĩa là ý kiến giải thích luật ngày Sa-bát do các thầy Rabbi đặt ra. Những người Pha-ri-sêu vì quá đặt nặng những ý kiến tập tục của con người mà làm cho việc giữ luật trở thành gánh nặng. Vì vậy, thái độ nệ luật của các kinh sư đã đánh mất nền tảng tình yêu trong tương quan giữa con người với Thiên Chúa và với nhau. Tin mừng cho thấy Chúa Giê-xu muốn kiện toàn tinh thần lề luật theo đúng ý muốn của Thiên Chúa. Người coi tấm lòng nhân hậu thì quý giá hơn các của lễ, và đó là hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Thiếu tinh thần này, lề luật trở nên tàn ác, vô cảm và nặng nề. Lạy Chúa, chúng con nguyện dâng cho Chúa trót cuộc đời chúng con. Nguyện xin Ngài thương đón nhận, tha thứ và thánh hóa tất cả. Amen.
Lời Chúa là cội nguồn sức sống vô biên. Lời Chúa là điểm tựa cho con hằng cậy trông. Lời Chúa
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa là sức mạnh của các bệnh nhân. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các bệnh nhân nhà thương bách khoa Gemelli can đảm làm chứng cho thấy chỉ có Thiên Chúa mới là sức mạnh của họ. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây, trong sứ điệp video mà ban giám đốc nhà thương đã cho trình chiếu cho các bệnh nhân xem vào sáng Chủ nhật 13 tháng 7 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ tiếc nuối đã không thể đến thăm các bệnh nhân tại nhà thương Bách Khoa Gemelli như đã dự kiến ngày 27 tháng 6 vừa qua, dịp lễ Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Và nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nhà thương này. Ngài hiểu sự vỡ mộng của các bệnh nhân, bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế đã cố gắng chuẩn bị mọi sự cho cuộc viếng thăm, nhất là không được cùng Ngài cầu nguyện trong thánh lễ, đáng lẽ do Ngài chủ sự. Mọi sự đã sẵn sàng, nhưng ngay từ ban sáng hôm ấy, Đức Thánh Cha đã bị nhức đầu, và ít phút trước khi khởi hành, cơn đau đầu mạnh hơn ban đầu, khiến Ngài bị ói, nên phải bỏ chương trình viếng thăm. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, mùa hè là thời gian khó khăn hơn cho các bệnh nhân, đặc biệt là người già và người bệnh cô đơn trong các thành phố lớn. Chính vì thế, tôi lại càng muốn gặp gỡ các bệnh nhân hơn nữa. Nhưng chúng ta không là chủ cuộc sống của mình, và muốn định liệu nó theo ý mình. Cần phải biết chấp nhận các giòn mỏng của con người thôi. Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người, biết vun trồng việc nếm hưởng các điều của Thiên Chúa, và làm chứng rằng chỉ có Chúa là sức mạnh của mình mà thôi. Với kinh nghiệm sự giòn mỏng của mình, các bệnh nhân có thể làm chứng cho thấy tình yêu thương xót của Thiên Chúa Cha quý báu như thiện ích của sự sống, chứ không phải tiền bạc và quyền bính. Cả khi con người là nhân vật quan trọng tới đâu đi nữa, nó cũng không thể kéo dài cuộc sống của mình, cho dù chỉ là một ngày. Đức Thánh Cha cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tế phục vụ tại nhà thương Bách Khoa Gemelli, cũng như các tín hữu đến từ Milano, Brescia, Piacenza và Cremona cho dịp này. Ngài phó thác mọi người cho mẹ Maria và xin họ cầu nguyện cho Ngài. Tin Anh Quốc. Anh giáo bỏ phiếu ủng hộ phụ nữ làm giám mục. Anh giáo đã bỏ phiếu mở đường cho việc truyền chức giám mục cho phụ nữ. Động thái này đã đánh dấu một sự rạn nứt nghiêm trọng đối với truyền thống của giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống giáo, và được xem như một trở ngại chính đối với tiến trình hiệp nhất Kitô giáo. Giáo hội Anh giáo đã bỏ phiếu ủng hộ việc truyền chức giám mục cho phụ nữ tại Thượng hội đồng của giáo hội này vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, sau hai thập kỷ thảo luận và tranh cãi vốn gây nên nhiều chia rẽ trong Liên hiệp Anh giáo. Hôm nay là ngày hoàn tất những gì đã được khởi sự cách đây hơn 20 năm, với việc truyền chức linh mục cho phụ nữ. Tôi rất vui mừng vì kết quả hôm nay. Tổng giám mục thành Canterbury, Justin Welby, lãnh đạo tinh thần của 80 triệu tín hữu Anh giáo, đã nói như trên. Quyết định này đánh dấu một sự rạn nứt nghiêm trọng với truyền thống 2.000 năm của Kitô giáo, vốn vẫn được giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống giáo giữ gìn. Thượng hội đồng là cơ quan quản trị cao nhất của giáo hội Anh giáo. Một kiến nghị chỉ được thông qua với 2/3 số phiếu ủng hộ của 3 hội đồng trong Thượng hội đồng, gồm Hội đồng Giám mục, Hội đồng Linh mục và Hội đồng Giáo dân. Kết quả của cuộc bỏ phiếu như sau. Hội đồng Giám mục 37 phiếu thuận, 2 phiếu chống, 1 phiếu trắng. Hội đồng Linh mục 162 phiếu thuận, 25 phiếu chống, 4 phiếu trắng. Hội đồng Giáo dân 152 phiếu thuận, 45 phiếu chống, 5 phiếu trắng. Kết quả này cho thấy 351 thành viên của 3 hội đồng đã bỏ phiếu thuận, trong khi 72 thành viên bỏ phiếu chống và 10 thành viên bỏ phiếu trắng. Thượng hội đồng đã bỏ phiếu chống lại việc truyền chức giám mục cho phụ nữ với số phiếu xích sao vào ngày 20 tháng 11 năm 2012. Nhờ vào số phiếu của Hội đồng Giáo dân. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu hôm nay không gây nhiều ngạc nhiên. Quyết định này được thông qua sau nhiều năm thảo luận và tranh cãi nảy lửa trong Giáo hội Anh giáo. Giáo hội này đã truyền chức linh mục cho phụ nữ từ năm 1994, và điều này đã gây ra nhiều chia rẽ nghiêm trọng trong giáo hội. Thực vậy, khoảng 4.500 linh mục và hàng ngàn giáo dân đã quyết định gia nhập giáo hội Công giáo Roma, và nhiều người trong số họ đang phục vụ trong tư cách là linh mục, bao gồm cả hàng trăm người đã lập gia đình. Các giáo hội khác trong Liên hiệp Anh giáo như Úc, New Zealand, Hoa Kỳ và Nam Phi đã truyền chức giám mục cho phụ nữ, nhưng quyết định của giáo hội Anh giáo mang một ý nghĩa đặc biệt. Vì vị thế lịch sử và lãnh đạo của giáo hội này trong Liên hiệp Anh giáo thế giới với khoảng 80 triệu thành viên. Quyết định này tạo nên một sự rạn nứt nghiêm trọng với truyền thống Kitô giáo của giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống giáo, vốn chiếm đa số trong cộng đồng Kitô giáo. Nó làm cho khả thể về một sự hiệp nhất hữu hình giữa Anh giáo với giáo hội Công giáo trở nên xa vời, dấu cho khả thể hiệp nhất này đã xuất hiện ngay sau công đồng Vatican II. Các Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, Gioan Phaolô Đệ Nhị, Benedicto thứ 16 và Francisco đều khẳng định rằng việc truyền chức linh mục và giám mục cho phụ nữ không thể tương hợp với truyền thống và giáo lý Kitô giáo. Quyết định của Giáo hội Anh giáo cần được cả hai viện của Quốc hội phê chuẩn, cũng như phải được sự chấp thuận của nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định việc không chấp nhận chính trị loại bỏ. Cần phải đem con người trở lại trung tâm của xã hội, tư tưởng và suy tư, để đừng rơi vào chủ thuyết giản lược nhân chủng học. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên sau bữa ăn trưa với các tham dự viên ngày hội học về nền kinh tế bao gồm do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cùng tổ chức với Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong nội thành Vatican ngày thứ Bảy, 12 tháng 7 vừa qua. Tham dự ngày hội học đã có 70 chuyên viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ban trưa các tham dự viên đã dùng bữa với Đức Thánh Cha trong nhà trọ Thánh Marta. Lấy lại hình ảnh của nho sau khi được chưng cất trở thành rượu mạnh Grappa, Đức Thánh Cha cảnh báo nguy cơ con người đánh mất đi bản chất là người đích thực của mình vì bị biến thành một dụng cụ. Trở thành một dụng cụ của hệ thống xã hội, kinh tế, một hệ thống trong đó thống trị các mất quân bình cuộc sống. Khi con người mất đi nhân tính, thì cái gì chờ đợi chúng ta? Xảy ra điều mà tôi gọi là một đường lối chính trị, một xã hội học, một thái độ của sự loại bỏ. Người ta loại bỏ cái không cần cho điều này, bởi vì con người không còn ở trung tâm nữa. Người ta loại bỏ trẻ em bởi vì mức sinh, ít nhất tại Âu Châu, thì tất cả chúng ta đều biết rồi. Người ta loại bỏ người già vì họ không dùng được nữa. Và bây giờ người ta loại bỏ cả một thế hệ người trẻ. Và đây là điều vô cùng nghiêm trọng. Tôi trông thấy con số 75 triệu người trẻ thất nghiệp dưới 25 tuổi. Họ là các người trẻ không được học hành và không có công ăn việc làm. Họ không được học hành vì không có khả thể. Họ không làm việc vì không có việc. Đó là một gạt bỏ khác. Gạt bỏ tới sẽ là cái gì? Xin cảm ơn sự đóng góp của quý vị cho nỗ lực đưa con người trở lại trung tâm của cuộc sống. Con người là vua của vũ trụ. Đây không phải là thần học và triết lý, mà là một thực tại nhân bản. Tin giáo hội tại Bolivia. Giáo hội Bolivia kêu gọi các ứng cử viên tránh các lăng mạ và bôi nhọ nhau trong cuộc tranh cử. Trong các ngày vừa qua, các giám mục Bolivia đã mạnh mẽ kêu gọi các ứng cử viên tránh lăng mạ và bôi nhọ nhau trong cuộc tranh cử bầu tổng thống và quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tới đây. Đức cha Jesús Juárez Paraga, tổng giám mục Sucre, nói với giới báo chí rằng các lời lăng mạ nhau giữa các nhà chính trị đi ngược lại luật cấm mọi hình thức kỳ thị. Thay vì nói xấu nhau, các ứng cử viên và các đảng phái chính trị nên trình bày cho cử tri biết chương trình hành động của mình khi đắc cử. Chửi bới, bôi nhọ nhau không đưa tới tiến bộ nào cho nền dân chủ. Tuần qua, Tổng thống mãn nhiệm Evo Morales đã từ chối cuộc hội thoại với ứng cử viên Samuel Soria Medina thuộc đảng đối lập Dân Chủ Thống Nhất và khuyên ông này về nói chuyện với bà ngoại của ông ta. Ngày 8 tháng 7, trong buổi lễ kỷ niệm 115 năm tỉnh Campero, Cochabamba, Phó Tổng thống Alvaro Garcia tuyên bố đất nước Bolivia bị chia đôi giữa những người yêu nước và những kẻ bán nước. Chính trong cảnh lời qua tiếng lại này giữa các chính khách, Đức cha Juarez đã mời gọi các giới chức chính trị đừng rơi vào cuộc chiến chửi bới nhau, nhưng hãy khích lệ nhau lo cho công ích, phẩm giá và các quyền con người, là những điều giáo hội công giáo luôn cổ võ. Dư luận Bolivia rất cay đắng vì thiếu các tin tức liên quan tới các cuộc bầu cử, trong khi đã có 10 đảng phái chính trị ghi danh tham dự cuộc tổng tuyển cử và đã bắt đầu cuộc tranh cử. Bolivia có 11 triệu dân, gồm hàng chục bộ lạc khác nhau, trong đó có 4 nhóm đông nhất là Quechua, Aymara, Chiquitano và Guarani, chiếm 55% tổng số dân. 30% là người Lai giữa các thổ dân và da trắng, 15% là người da trắng, 78% dân Bolivia theo Công giáo, 19% theo Tin lành và 3% thuộc các cộng đoàn Kitô khác. Tin Roma. Thiết kế mới của chương trình Pop-up dành cho điện thoại di động. Vatican đã phát hành một phiên bản mới Pop-up để bất cứ ai có một điện thoại di động đều có thể bắt nhịp với Đức Thánh Cha Francisco. Chương trình được thiết kế lại để làm cho việc đọc những bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chương trình thậm chí còn cho phép người sử dụng làm nổi bật một số văn bản, chia sẻ hoặc lưu những đoạn đó để đọc sau này. Tất cả mọi thứ, từ các tweet và các bài giảng của Đức Giáo Hoàng đều có sẵn. Người ta cũng có thể tải hình ảnh sống động, chẳng hạn như các buổi tiếp kiến chung của Đức Giáo Hoàng, và các buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật tại quảng trường Thánh Phêrô. Chương trình cũng kết nối với 6 webcam của Vatican, bao gồm cả ngôi mộ của Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và các góc cạnh khác xung quanh quảng trường Thánh Phêrô. Ứng dụng này có giao diện bằng 5 thứ tiếng: Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Bồ Đào Nha. Tin New Orleans, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tài trợ 46 chương trình mục vụ cho các giáo hội phi châu. Trong một cuộc họp mới đây tại New Orleans, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã quyết định dành ngân khoảng 1.260.571 Mỹ Kim để tài trợ 46 chương trình mục vụ của các giáo hội phi châu. Đức Hồng Y Theodore McCarrick, nguyên Tổng giám mục Washington và là Chủ tịch Tiểu bang đặc trách giáo hội tại Phi Châu cho biết, nhu cầu của giáo hội tại Phi Châu thay đổi tùy theo từng vùng. Giáo hội tại Phi Châu đang lớn nhanh, nhưng cũng đang phải đương đầu với những thách đố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của các thành viên của xã hội chung quanh. Trọng tâm của các hoạt động mục vụ được tài trợ là các chương trình huấn nghệ, phát triển các tiềm năng doanh nghiệp và đào tạo giới lãnh đạo xã hội, kinh tế và mục vụ, cùng các sáng kiến thăng tiến công lý và hòa bình. Chẳng hạn, một ngân khoản 30.000 Mỹ Kim được dành để tài trợ việc giúp đỡ và hỗ trợ về mặt pháp lý cho các phụ nữ bị lạm dụng tình dục và bạo hành tại Nam Phi, Botswana và Swaziland. Một ngân khoản 24.000 Mỹ Kim khác được dành cho Hội đồng Giám mục Ethiopia để đào sâu và quảng bá tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Giáo Hoàng Francisco, nhất là để dịch, in và phổ biến tông huấn trong ngôn ngữ Amharico địa phương. Tại Ethiopia, số tín hữu công giáo chưa đầy 1% tổng số dân trong nước. Ngoài ra, hàng giáo sĩ Ethiopia cũng sẽ được trợ giúp và đào luyện bằng những khóa học hỏi trên bệnh viện quốc gia, và họ có thể mang sứ điệp của Đức Thánh Cha đến các giáo xứ và cộng đoàn. Đức Hồng Y Macaric nhận định chung kết như sau. Tại nhiều nơi, Giáo hội Phi Châu đang nỗ lực tiến tới chỗ tự lập. Sự hỗ trợ của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ có một thành quả vô cùng sâu rộng cho các giáo hội địa phương. Đồng thời, đây cũng là dịp để các tín hữu Hoa Kỳ góp phần vào công cuộc truyền giáo cho các miền ngoại biên của thế giới, như Đức Thánh Cha Francisco mời gọi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hoạt động của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 trong thời đệ nhất thế chiến, do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các tuần tới đây, Âu Châu tưởng niệm 100 năm đệ nhất thế chiến bùng nổ. Một cuộc chiến đã khiến cho 20 triệu người thiệt mạng, và nó tàn khốc hơn tất cả mọi cuộc chiến trước đó, vì có sự tham dự của nhiều nước trên thế giới, và có việc sử dụng các vũ khí mới chưa từng có, như máy bay, xe tăng, tàu ngầm, và cả vũ khí hóa học nữa. Năm 1914, tình hình Âu Châu căng thẳng vì các đối nghịch giữa các cường quốc lớn, Pháp, Đức và Anh. Hai nước Pháp và Anh có nhiều thuộc địa rộng lớn, cung cấp các nguyên liệu rẻ tiền và hầu như vô tận. Đức mặc dù có nền kinh tế phát triển vượt hơn Pháp và đã bắt kịp Anh quốc, nhưng có ít thuộc địa, nên không có các nguồn tài nguyên phong phú và có thị trường quốc tế nhỏ hơn so với Pháp và Anh. Pháp và Anh muốn ngăn chặn nền kinh tế bành trướng đang lên của Đức. Ngoài sự cạnh tranh về kinh tế này, còn có sự đua tranh về chính trị nữa. Các cường quốc Âu Châu muốn kiểm soát vùng Ban Căng và biển địa Trung Hải, nhất là người Nga và người Áo muốn lợi dụng sự yếu kém của đế quốc Ottoman để bành trướng bằng cách chinh phục các vùng đất làm thành bán đảo Ban Căng. Có một yếu tố khác nữa tạo ra các căng thẳng lớn giữa các nước, đó là khuynh hướng quốc gia, đặc biệt là của Pháp, vì Pháp muốn chiếm các vùng đất Alsace và Lorraine đã bị mất trong chiến tranh Pháp thổ năm 1870 và năm 1871. Còn Italia thì muốn chiếm lại miền Trento và Trieste. Và chính trong tình hình đua tranh căng thẳng đó, trưởng quận công Francesco Ferdinando, người sẽ kế vị vua Áo, và vợ bị một sinh viên người Sepi ám sát ngày 28 tháng 6 năm 1914 tại Sarajevo. Vụ ám sát này đã là cớ khiến cho đệ nhất thế chiến bùng nổ giữa các đế quốc vùng Trung Âu Châu là Đức, Áo, Hungary, Ottoman và các cường quốc thỏa hiệp Tây Ba gồm Pháp, Anh và Nga. Đức mơ thành lập một nước lớn bao gồm tất cả các vùng nói tiếng Đức, trong khi Nga ước muốn hiệp nhất tất cả các dân tộc nói tiếng Slav. Chính trong bối cảnh chiến tranh trên đây, ngày 3 tháng 9 năm 1914, Đức Hồng Y Giacomo della Chiesa, Tổng giám mục Bologna, được bầu làm giáo hoàng, lấy tên là Benedicto XV. Vụ bầu cử đã diễn ra giữa tiếng bom đạn của đệ nhất thế chiến, mà Đức Tân giáo hoàng định nghĩa là một tai ương vô ích. Trong hơn 7 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto XV đã tìm cách ngăn chặn cuộc xung khắc và hăng say tái phát động các tương quan với miền Nam thế giới và Viễn Đông, công bố bộ giáo luật mới, giảm các giọng điệu trong phong trào Duy Tân Tiến, tái tổ chức việc truyền giáo và ủng hộ tín hữu công giáo trong cuộc sống chính trị. Nhưng hoạt động lớn nhất của Ngài là hoạt động cho hòa bình. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh Mục Massimo Mancini, giáo sư lịch sử giáo hội, phân khoa thần học Triveneto, Venezia, Bắc Italia, về hoạt động của Đức Thánh Cha Benedicto XV cho hòa bình. Nói về gương mặt của Đức Thánh Cha Benedicto XV trong lịch sử giáo hội thuộc thế kỷ thứ 20, cha Mancini cho biết rằng Đức Benedicto XV là một vị giáo hoàng đã sống trong các hoàn cảnh khó khăn khi tòa thánh chưa được thừa nhận trên bình diện quốc tế, nhưng ngài đã thành công trong việc làm một đối tác có giá trị và hữu hiệu bên cạnh các quốc gia hùng mạnh để đi tới hòa bình. Đức Giáo hoàng Benedicto XV đã mời gọi các dân tộc lâm chiến hãy làm hòa với nhau. Ngài đã không bênh vực bên nào hết, và đây là một khía cạnh sẽ bị nhiều người chỉ trích. Nhưng Đức Benedicto XV biết rằng, nhiệm vụ của Ngài là cha của tất cả mọi Kitô hữu, là đưa mọi người tới hòa bình, mà không ủng hộ nước nào cả. Và điều này đã không được người ta hiểu. Giáo sư Massimo Mancini khẳng định rõ ràng rằng, Đức Giáo hoàng Benedicto XV không chỉ có các lời kêu gọi hòa bình, nhưng nhờ kinh nghiệm ngoại giao, đã tìm mọi cách để giải quyết các xung khắc. Một mặt, Đức Giáo hoàng Benedicto XV lo cống hiến sự trợ giúp cho tất cả những người bị thiệt hại bởi chiến tranh chừng nào có thể. Mặt khác, sau 3 năm chiến tranh đẫm máu và thê thảm, Đức Benedicto XV đã đưa ra một lời đề nghị và gửi một văn thư ngoại giao cho tất cả các cường quốc lâm chiến, bằng cách chỉ cho họ thấy các giải pháp cho các vấn đề cụ thể. Nhưng lời đề nghị cụ thể của ngài bị các cường quốc khước từ, ngoại trừ vua Carlo đệ nhất của nhà Asburgo. Chắc chắn đó đã không phải là một chiến thắng, nhưng là một thời điểm tiên tri lớn từ phía Đức Giáo hoàng. Liên quan tới công tác truyền giáo, cha Massimo Mancini cho biết Đức Benedicto XV cũng đã để lại dấu vết hoạt động của ngài với tông thư Maximum in Lut công bố ngày 30 tháng 11 năm 1919. Với tông thư này, Đức Giáo hoàng Benedicto XV đã trao ban cho công tác truyền giáo một sức đẩy mới, bằng cách tìm thực hiện chương trình của một hàng giáo sĩ địa phương. Như thế, các giám mục, linh mục là những người dân bản địa, một việc truyền giáo không gắn liền với chế độ thực dân của các cường quốc Âu Châu, nhưng để cho nổi bật lên các tài nguyên và nhân lực của các dân tộc địa phương cần được rao truyền tin mừng cho một sứ điệp thực sự tin mừng. Khi được hỏi có phải Đức Benedicto XV là một vị giáo hoàng canh tân, nhìn xa thấy rộng, liên quan tới cả sự dấn thân của tín hữu công giáo trong lĩnh vực chính trị nữa? Thì cha Mancini đáp, vâng, đúng vậy, Đức Giáo hoàng Benedicto XV cũng là một người rất chú ý tới sự hiện diện của các tín hữu công giáo trong lĩnh vực chính trị tại các nước khác nhau. Trước tiên là tại Italia, ngài đã ủng hộ việc thành lập đảng nhân dân mới Italia của linh mục Luigi Tullio. Đây là đảng phái chính trị đầu tiên tại Italia có nguồn hứng công giáo. Dưới triều đại của Đức Benedicto XV cũng đã có các thương thảo ngầm để đem lại giải pháp cho vấn đề của Roma đã kéo dài hàng chục năm trời và là nguyên do xung khắc giữa Italia và tòa thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Massimo Mancini, giáo sư lịch sử giáo hội phân khoa thần học Triveneto, Venezia, Bắc Italia, về hoạt động của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 15 trong đệ nhất thế chiến, bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Hải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thập giá của Chúa Giêsu và sự bại trận của ma quỷ. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã hoàn toàn chiến thắng ma quỷ. Ngài đã giáng xuống trên kẻ thù một sự thất bại quyết liệt, đến nỗi bất cứ nơi nào tên Ngài được kêu xin, ma quỷ phải trốn chạy. Đây là điều mà Thánh Phaolô đã xác quyết trong thư gửi giáo đoàn Philippi. Chiến thắng của Chúa Giêsu trên thập giá là tư tưởng nổi bật trong Tân Ước, đặc biệt trong tư tưởng của Thánh Gioan. Khải hoàn của thập giá không phải đến sau thập giá, mà ngay chính trong thập giá. Thánh Gioan đã nhấn mạnh điều đó bằng kiểu nói, được đưa lên. Khi nào ta được đưa lên khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người lên với ta. Với kiểu nói được đưa lên, Thánh Gioan ám chỉ đến hai điều. Một là việc Chúa Giêsu bị treo lên khỏi mặt đất. Hai là Ngài được đưa lên đài vinh quang. Sự khải hoàn của Ngài là toàn diện. Ngài là vua các vua, là chúa các chúa. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan có cách diễn tả rất độc đáo về sự toàn thắng của Chúa Giêsu đối với ma quỷ. Thánh Gioan tự hỏi, không biết ai là người xứng đáng để đón nhận cuốn sách về số phận của con người từ tay Thiên Chúa và mở ra. Khi thấy không có ai là người xứng đáng, tác giả đã khóc. Thế rồi, một sứ thần từ ngay Chúa ngự đến nói với ông, đừng khóc nữa. Này đây, sư tử của chi tộc Giuđa đã thắng trận. Ngài sẽ mở ấn niêm phong. Và đưa mắt nhìn, tác giả đã thấy con chiên, đấng đã bị giết chết. Chính Ngài đã đi lấy cuốn sách từ tay hữu đấng ngự trên ngai. Lúc đó, tất cả những kẻ được cứu rỗi cất tiếng ca ngợi. Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa, muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân. Ngài cũng đã làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Xin chúc tụng đấng ngự trên ngai và con chiên, lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. Với cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã hoàn toàn đánh bại ma quỷ. Nhưng Kinh Thánh không nói nhiều về số phận chung cuộc của nó. Dù vậy, qua sách Khải Huyền, chúng ta được biết rằng, cũng giống như thế giới này, ma quỷ hiện đang sống giữa hai thời. Nó đã hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng trong khi chờ đợi bản án chung cuộc, nó vẫn còn có thể vùng vẫy. Ai đó đã so sánh tình trạng hiện tại của ma quỷ với phe trục trong thời đệ nhị thế chiến. Cuộc đổ bộ của quân đồng minh lên vùng Normandy của Pháp và trận chiến tại Caon là một yếu tố quyết liệt để kết thúc chiến tranh. Không thể chối cãi rằng, cuộc đổ bộ và trận chiến này là đòn quyết tử đối với phe Trục. Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục. Phe Trục đã không chấp nhận bại trận cho đến khi hoàn toàn bị bại trận. Đây cũng chính là điều xảy ra cho ma quỷ. Theo chương 12 và 13 của sách Khải Huyền, chúng ta biết rằng vì không thể làm gì được hài nhi vừa mới sinh, ma quỷ đã nhắm vào người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ đã trốn vào hoang địa. Đây là nơi chuẩn bị cho người phụ nữ, cho đến khi Chúa Kitô trở lại. Con rồng phun nước vào người phụ nữ để nhận chìm chị. Nhưng thấy không làm gì được người phụ nữ, con rồng quay sang tấn công dòng giống của người phụ nữ, tức những ai tuân giữ giới răn của Chúa và làm chứng cho Chúa Giê-xu. Từ đó, nó vẫn tiếp tục hoành hành như thế. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan đã cảnh cáo như sau. Khốn cho các ngươi, hỡi trái đất và biển cả! Ma quỷ đang trút xuống trên các ngươi cơn giận dữ của nó, bởi vì nó biết rằng thời gian của nó vắng vỏi. Cũng giống như giáo hội và thế gian, ma quỷ đang đứng giữa hai lần giáng thế của Chúa Giê-xu. Ngày đến lần thứ nhất, ma quỷ bị đánh bại. Ngài sẽ trở lại lần thứ hai, nó sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Triều đại của Chúa Giê-xu đã khai mở, nhưng chưa hoàn tất. Sự bại trận của ma quỷ cũng thế. Cho đến giờ phút này, nó vẫn còn rảo quanh tìm mồi cắn xé. Cho đến giờ phút này, nó vẫn tấn công con cái Chúa. Ngoài hai chương 12 và 13, sách Khải Huyền còn nhắc đến ma quỷ trong chương 16. Trong chương này, Thánh Gioan nói đến bộ ba, gồm có con rồng, con thú từ lòng biển và con thú từ trái đất. Bộ ba sẽ dàn trận cuối cùng tại Armageddon. Armageddon là một lối đi nhỏ tại Megiddo, trên dãy núi Carmel. Đây là nơi diễn ra nhiều trận chiến quyết liệt trong lịch sử Trung Đông. Tại đây, Josiah đã bị vua Ai Cập Necho giết chết. Tại đây, tiên tri Elia đã đánh bại các sư sãi của thần Baal. Như vậy, Armageddon là một biểu tượng cho cuộc chiến chung cuộc, khi các chế độ chính trị và các tôn giáo giả hiệu sẽ bị đánh bại, và số phận của ma quỷ sẽ được quyết định. Hiện nay, ma quỷ vẫn còn lừa dối các dân tộc. Nó vẫn còn tung ra các thần lực của nó để làm các dấu lạ, nhưng thời giờ của nó vắng vỏi. Trong chương 17, Thánh Gioan nhắc nhở rằng ma quỷ đang cố gắng tung ra trận chiến cuối cùng, nhưng không có gì phải lo ngại về sức công phá của nó. Chung cuộc đang đến gần. Chúa Giê-xu trở lại không phải để đau khổ, mà để hiển trị. Tiền tri giả, con thú từ biển khơi, con rồng bị đẩy vào trong lò lửa. Đây là hình ảnh nói lên số phận chung cuộc của ma quỷ. Ma quỷ đã chọn tách lìa khỏi Thiên Chúa, và nó sẽ nhận lãnh điều nó đã chọn. Sách Khải Huyền nói đến hoạt động kéo dài cả ngàn năm của ma quỷ trước khi Chúa Giê-xu trở lại. Dĩ nhiên, đây chỉ là một hình ảnh để nói lên thời gian của giáo hội. Thời gian của giáo hội là mùa vọng. Giáo hội chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại để thi hành bản án chung cuộc cho ma quỷ. Như các tín hữu tiên khởi, giáo hội không ngừng kêu cầu Chúa. Maranatha, lạy Chúa, xin hãy đến. Lời kêu van ấy càng thiết tha hơn mỗi khi và ở nơi nào giáo hội phải trải qua bách hại. Bách hại là thể hiện của chính hoạt động của ma quỷ. Bao lâu Chúa Giêsu chưa trở lại, thì bấy lâu giáo hội vẫn trông chờ và trải qua bách hại. Cuộc sống đức tin của người tín hữu là một cuộc chiến không ngừng, một cuộc chiến mà phần thắng đã hoàn toàn thuộc về họ. Họ nắm chắc phần thắng là bởi vì Chúa Giêsu đấng đã đánh bại ma quỷ, đã xác quyết với họ. Các con đừng sợ vì ta đã thắng thế gian. Với những ai tin tưởng nơi quyền năng của Ngài, thì cho dù cuộc chiến có cam go đến đâu, họ cũng luôn luôn chiến thắng. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Một người kia suốt đời chỉ lo thu gom tiền bạc, cho nên rất giàu có. Khi chết, ông còn ôm túi vàng theo mình, đi sang cuộc sống bên kia. Đi một hồi, ông thấy đói. Bỗng ông thấy một quán ăn bên đường, liền ghé vào. Vì hà tiện, ông hỏi người chủ quán: "Tô cơm nhỏ này giá bao nhiêu?" "Chỉ một đồng thôi." "Còn tô lớn kia?" "Cũng chỉ một đồng thôi." Thấy rẻ, ông gọi luôn hai tô lớn. Nhưng người chủ quán bảo: "Ở đây chỉ xài loại tiền cho đi thôi, ông có không?" Người hà tiện chỉ vào túi vàng của mình. Nhưng chủ quán nói: đó chỉ là thứ tiền lấy vào, ở đây không xài được. Thế tiền cho đi là tiền gì? Khi còn sống, mỗi lần ông cho ai bao nhiêu đồng, thì ông được ban lại bấy nhiêu đồng loại tiền cho đi. Ông nhà giàu lục lọi khắp nơi trong mình, nhưng chẳng có đồng nào thuộc loại tiền cho đi cả. Thế là ông phải nhịn đói. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện cho chúng ta bài học: sống trên đời cần biết cho đi, đừng quá gắn bó với của cải trần gian này. Ông nhà giàu đã không biết cho đi, mà chỉ biết thu vào, nên sang thế giới bên kia, ông chẳng có gì để nuôi mạng sống mình. Tưởng rằng mình có tất cả, nhưng cuối cùng chẳng có gì. Hình ảnh ông nhà giàu trong câu chuyện trên cũng giống như ông phú hộ trong dụ ngôn nhà phú hộ ngốc mà Đức Giêsu kể cho đám đông đang đứng quanh người. Ông phú hộ chỉ lo tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào kho và nhủ lòng: hồn tôi hỡi, bây giờ ngươi có ê hề của cải dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông: đồ ngốc, nổi đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó thuộc về tay ai? Rồi Đức Giêsu kết luận: ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì cũng vậy. Số phận của những kẻ chỉ lo tích trữ của cải trần gian mà không biết cho đi cũng giống như số phận của ông nhà giàu và phú hộ kia. Cuối cùng, hành trang cho thế giới bên kia chẳng có gì cả. Nhưng việc làm giàu trước mặt Thiên Chúa là gì vậy? Điều ấy chẳng phải là việc cho đi. Ngày nay, khoa học kỹ thuật và kinh tế phát triển bao nhiêu, thì hố phân cách giàu nghèo lại sâu rộng bấy nhiêu. Do đó, việc cho đi là điều rất cần thiết trong xã hội hôm nay. Thiên Chúa đã đi bước trước để làm gương cho chúng ta về việc cho đi. Thiên Chúa yêu mến thế gian, đến nỗi đã ban Con một cho chúng ta. Đối với người Kitô hữu, hành động cho đi nhắc nhớ rằng những gì chúng ta có được chính là ân ban của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Khi cho đi với tấm lòng chân thành, chúng ta đang làm tôn vinh Thiên Chúa, vì những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Hơn nữa, khi cho đi là chúng ta đang tích trữ kho tàng ở trên trời, như Đức Giêsu đã nói: anh em hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí, hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời. Việc cho đi ấy không chỉ chia sẻ vật chất, tiền bạc, mà còn cần phải cho đi về đời sống tinh thần. Đó chính là lối sống hiền hòa và chân thật, niềm nở và vui vẻ, ủi an và khích lệ những người xung quanh. Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay rất nhiều người đang sống bơ vơ không cửa không nhà và đang cần chúng Con giúp đỡ, không chỉ về vật chất mà còn cả về tinh thần. Xin mở rộng tai chúng Con để nghe tiếng tha nhân đang cầu khẩn, và xin mở rộng tay chúng Con để biết chia sẻ với những người đói lạ và buồn rầu. Amen.
Có bao giờ Con thấy Chúa, có bao giờ Con thấy Chúa sống cô đơn trong chốn lao tù mà thân con nay biết rồi, chung quanh con hay năm có mười. Mỗi khi ai giúp đỡ ai, vì lòng thương yêu bác ai. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh chân thế, thì cũng là làm cho Chúa mà thôi. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống lênh đênh trên chiếc thuyền mộng manh? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống bơ vơ nơi chốn quê
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.